Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa không phải là Giuđa Iscariot nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thường sau khi làm được một cái điều gì hay, cái điều gì lạ thì chúng ta thích đi. Sau khi làm được một cái gì hay, cái điều gì lạ, cái điều gì tốt, cái điều gì đẹp, mình thích đi. Hả?
Khen.
Ồ, hôm nay chị nấu bún xào ngon quá. Hả? Vậy thì mai nấu thêm bún gì nữa? Như vậy. Ồ, hôm nay cô cắm hoa đẹp quá. Mai cắm hoa gì nữa? Nên bà ấy ngắm hay quá. Mai bà ngắm nữa. Hôm nay ông này ông ấy làm gì? Hôm nay ông làm cái gì hay à?
Hả?
Nấu cơm đem lên. Nuôi vợ. Vợ nằm bệnh viện. Thế là vợ khen anh ngoan quá. Thì mai nấu tiếp. Hả? Như vợ đẻ. Thì chúng ta thấy là con người ta, cái bản tính tự nhiên, ai cũng thích là được người ta quan tâm, được người ta để ý, được người ta khen ngợi. Và cứ thế nó cứ đẩy người ta lên cao dần. Nó biến thành một căn bệnh, gọi là bệnh sùng bái cá nhân. Ta thấy ở trong lịch sử loài người, các vua, các chúa, các quan, các sao luôn luôn là muốn tôn mình lên làm thần tượng, luôn là gì đó, thánh thượng vạn vế, vạn vạn tuế. Theo lúc nào người ta cũng thích được vạn vạn tuế, vạn vạn tuế, là cũng được công nghinh, được tôn lên. Ở ngoài đời thì cái đó nó mạnh lắm, cái đó nó mạnh lắm. Ông nào mà làm vua, ông nào mà làm hoàng đế thì luôn luôn là muốn nắm cái quyền thống trị và muốn tất cả mọi người phải tôn sùng mình, sùng bái mình, coi như là một vị thánh, một vị thần, là một vị hoàng hậu thì coi như là mẫu nghi thiên hạ, nữ hoàng, hoàng hậu cũng vậy, ta phải tôn sùng. Rồi trong lĩnh vực giải trí, văn hóa, văn nghệ cũng vậy, ta cũng tôn sùng những thần tượng, hả? Thần tượng bóng đá, thần tượng ca nhạc, rồi thần tượng rồi những diễn viên vân vân và vân vân. Ai cũng thích được tôn lên. và những cái vương miện người ta đội lên, thấy không ạ? Ta đội vương miện để người ta tôn vinh nhau. Chúa Giêsu nói rằng chúng tôn vinh nhau. Mà con người mình ai mà bảo là không thích cái đó thì người ta bảo là thằng này nó không có bình thường, phải không? Nó không bình thường, ai cũng thích như vậy. Rồi thôi, chuyện đời nó quá, rồi vô đạo đi, vô đạo đi tu đi. Thì có bị cái đó không? Có không? Cũng bị vậy à? Cũng bị cái bệnh gọi là bệnh sùng bái cá nhân. Tất cả con chiên bổ đạo đều nghe tiếng chủ chăn. Nếu mà chủ chăn nói lời của Chúa thì tốt, nhưng mà nói lời của mình mà cũng bắt người ta phải nghe, cái đó thì hơi khó, đúng không? Cái đó hơi khó. Nếu mà truyền đạt thánh ý của Chúa đó thì đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà đôi khi lại lấy ý của mình mà làm ý của Chúa, mà người ta phải tôn vinh mình lên. Rồi khi mình làm được cái điều gì hay, điều gì tốt thì mình cũng khoái được người ta khắc tin. Người ta ngày lễ, ngày lễ gì đó người ta phải có bài cảm ơn, rồi có cái lẵng hoa. Có khi thì trưng bên cái vòng hoa nó choang lên, ngứa cổ chân chết thì cũng phải đeo. Có. Rồi có khi ôm hai ba cái lẵng hoa. Nó là cái bệnh sùng bái cá nhân. Cho nên riết rồi nó, mình thấy nó thành một cái chuyện bình thường. Và cái bình thường đó là cái chết. Thì mình không nhận ra rằng đó là cái mà nó coi chừng nó không hợp với thánh ý của Chúa, không hợp với đường lối của Chúa. Vì đường lối của Chúa là cái con đường mà hiền lành và con đường khiêm nhường, có con đường bé mọn, chứ không có con đường vinh quang, không có con đường rộng mở, không có con đường lên hương, mà chỉ có con đường lên chưa gì đã là lên thiên đàng rồi, lên con đường lên là lên voi. Con đường theo Chúa là con đường lên thánh giá, lên núi sọ. Tôi dùng chữ lên cho nó tích cực là hóa ra là chỉ nghĩ đến cái chuyện lên voi với lại lên thiên đàng với lại lên hương, đứng lên núi sọ, đứng lên thánh giá. Vì thế mà hai ông Phaolô và Barnabê, hai ông ấy nếu mà theo tính tự nhiên vừa mới làm một cái việc lạ lùng là cho một cái người què, đúng không ạ? Người bại hai chân chứ không phải một chân, ngồi đó mà anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Ta thấy một con người đó quá đáng thương. Từ lúc lọt lòng mẹ đã bị chắc là sốt bại liệt gì đó, liệt hai chân, chưa hề đi được một bước nào. Cho nên lòng thương xót của Chúa phải thi thố. Mà Chúa thi thố lòng thương xót đó qua bàn tay của con người. Nghe ông Phaolô giảng, anh nhìn thẳng vào anh. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa thì lớn tiếng nói rằng: anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng. Anh đứng phắt dậy và đi lại được. Cái điều căn bản để có thể thực hiện được phép lạ đó là gì? Lòng tin. Nhìn vào anh và thấy được anh có lòng tin thì nói rằng anh trỗi dậy đi, đứng dậy. Lập tức anh đứng dậy và đi lại được. Wow, vỗ tay. Wow, hallelujah. Ai nói ai chữa được người đó đó? Ai đó? Thấy chưa? Lúc đó mình sẽ dễ bị cái cám dỗ của dân chúng nó tung hô mà: trời ơi, Phaolô Barnabê, chữa đâu có nói đến Chúa vậy đâu. Và muốn tôn hai ông lên làm thần sướng qua đi chứ. Trước một cái cám dỗ như vậy, trước một cái cám dỗ như vậy mà mình rút lui, khó vô cùng, khó lắm. Tại vì nó đang sướng quá mà, người ta đang tôn vinh mình thấy cái điều lạ lùng, mình mới nói như vậy mà Chúa đã cho nó chỗ dậy nó đi được. Thì dân chúng muốn túm lại mà muốn tôn hai ông lên làm thần. Cho nên Phaolô phải hết sức là khó khăn để mà cản. Nhưng mà cái khó khăn hơn cả là cái khó khăn gì? Ông phải hết sức khó khăn cản dân chúng đừng có tôn hai ông lên làm thần. Nhưng mà cái khó khăn hơn cả là cái gì? Bão ngoài với bão lòng, cái bão nào khó? cái bó lòng. Trước khi mà muốn cản người ta thì chính ông phải cản ai? Cản mình. Thì cản cái bản thân mình, cản cái tôi của mình. Thôi Paulo ơi, thôi Barnabé ơi, đừng có nghe những lời tung hô đó, sáo hết, hay là họ đang cuồng đó, họ đang theo cái cảm xúc, họ đang theo cái cảm tính, họ đang theo cái phản xạ tự nhiên đó, họ không có suy nghĩ gì đâu. Mà nếu mà mình cũng đi theo cái luồng đó thì nó giống như là cơn lốc nó cuốn mình, cũng chỉ là một vật ở trong đó, nó cuốn theo, cuốn theo chiều gió. Anh em thấy những cái cơn lốc chôn chốt nó cuốn 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 tất cả những cái rác đến bụi bặm thì nó cuốn hết vào, đi theo hết. Mà mình mà nghe người ta ca tụng, nghe người ta ca ngợi, người ta khen thì mình cũng bị cuốn hút vào đó, cuốn hút vào đó. Cho nên trước khi mà cảm người ta thì phải cảm chính cái lòng mình trước. Paulo và Barnabé ở đây cũng nói, nhưng mà hai ông ấy phải cầu nguyện dữ lắm, phải gắn bó với Chúa mật thiết lắm, phải có sức mạnh của Thánh Thần lắm mới đủ khiêm tốn mà khước từ lời khen ngợi. Khiêm tốn mà khước từ lời khen ngợi, vì tất cả chúc tục vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, chứ không có vinh quang quy về phía mình. Thường mình làm cái gì mình thích để làm một cái công trình bằng cách là mình ghi cái tên trong đó, đời, đúng không? Đài ghi danh, đài tưởng niệm, rồi bằng ghi ân này, bằng tưởng niệm này, rồi vân vân và vân vân. Mình thích dừng lại ở những cái đó lắm, thưa anh chị em. Cho nên cái cảm khó nhất là cảm được cái lòng mình cái đã. Mà cái lòng mình không vững thì mình ra mình cảm không nổi đâu. Nó lại hoa nô cha long, hoa nô cha long, thế là phấn khởi cha long mà bay tít lên mây, thấy không? Như rồng mà gặp gì đó, gió gặp nước thì đó là cũng bay bổng lên. Thấy nó thú vị, thấy sướng lắm thưa anh chị em. Phải nói là nó sướng lắm. Cho nên là có khi người ta mất bao nhiêu là tiền của để mà được lời khen ấy chứ, đúng không? Có khi là ông này biết là ông chẳng có khá gì lắm đâu, nhưng mà nhà ông có cái bằng to lắm, hỏi ra thì ông phải đi vay rồi ông phải trả góp được cái bằng trả góp, ví dụ vậy. Vất vả lắm nhưng mà chẳng nhẽ người ta có mình không có. Cho nên là cũng cố gắng nhịn ăn nhịn mặc để làm cái việc đó. Mà mình bản thân tôi thấy rõ ràng là mình dễ bị cái dư luận quần chúng nó cuốn mình theo. Và mình nó cuốn theo thì có khi thì nó khen thì mình thấy nó phất lên, nhưng mà rồi khi mà nó chê thì mình thấy như là diều đứt dây, rất bị bật xuống cái đầu lắm. Có những cái người mà cứ phải cuốn theo lời khen tiếng chê, có những người cứ đến nói chơi, họ nói cho cái này, chơi họ nói cho cái kia, thôi cảm ơn, tôi không có thời giờ để nghe những cái đó, đừng nói tôi cái chuyện đó, không quan trọng, không cần thiết, nó không có lợi ích cho phần rỗi linh hồn, thôi đừng có nói. Nói rồi lại đi vào cái lời thị phi, lời khen tiếng chê, nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Tại vì vui quá cũng dễ chết, mà buồn quá cũng dễ chết, phải không? Có người vui quá rồi thì tăng sông lên hoặc là vỡ tim ra mà chết. Rồi có người cũng tức quá mà vỡ tim ra mà chết, tăng sông nó cũng lên mà chết. Cho nên vui quá cũng chết, mà buồn quá, tức quá cũng chết. Vậy thì tốt hơn hết là vui thì vui thoáng, buồn thì buồn qua. Chả lẽ không vui, chả lẽ không buồn. Đời con người mà, mình là người cũng có vui có buồn, nhưng mà đừng để cái đó nó cuốn mình vào, đúng không ạ? Nó cuốn mình vào giống như là dân chúng, nó cuốn nó hút mình vào, nó đưa mình lên, mình phấn khởi. Hoặc là dân chúng nó xuống lại, cũng dân chúng. Mới trước nó làm gì Phaolô với Barnabé nhớ không? Làm gì? Sỉ nhục, chửi rủa và tìm giết hai ông này. Đấy, cũng đám đông dân chúng. Biết được ai? Đám đông dân chúng, một nhóm người vô danh, nhưng mà nó lại có một tiếng nói kinh khủng, nó lại tác động ảnh hưởng lên mình kinh khủng. Cho nên mới hôm trước là Paulo Barnabé giảng xong thì chống đối sỉ nhục, tìm mọi cách để mà giết hai ông này, truy lùng hai ông về trốn sang chỗ khác. Bây giờ thấy hai ông này làm được một thất bại này nữa, lại xuống lại tung hô trời ơi, lòng người mà nó thay trắng, nó đổi đen nhanh lắm. Đừng có bám vào những cái lời khen tiếng chê, đừng có bám vào thế gian. Thì Chúa nói với Faustina là con đừng có bắt tâm vào lời đàm tiếu của người thế gian, con cũng đừng tìm cậy dựa sự nâng đỡ của người thế gian, chỉ tìm một mình Chúa là đủ. Cho nên thưa anh chị em, Chúa nói với mình như vậy, mình có làm điều đó hay không? Mà nếu mình làm theo lời của Chúa thì mình chứng tỏ mình là người phúc âm. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ. Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ. Nghe. Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ. Người ấy mới là kẻ
yêu mến thầy.
Yêu mến thầy. Người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Chúa nói mà. Cho nên dấu chỉ mình yêu mến Chúa là mình giữ các điều răn của Chúa. Mà giữ điều răn của Chúa như vừa rồi đó, chúng ta thấy cái tấm gương của Phaolô và Barnabas đó. Giữ điều răn của Chúa là mình chỉ có tôn vinh Chúa chứ không có tôn vinh mình. Giữ điều răn của Chúa là mình đi tìm nương tựa nơi Chúa chứ không tìm nương tựa nơi người thế gian. Giữ điều răn của Chúa là tất cả mọi lời chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, chứ không có chúc tụng vinh quang quy về mình. Đấy, dấu chỉ mình yêu mến Chúa là vậy, là nghe và làm theo lời Chúa, có và giữ cái điều răn của Chúa. Đấy là yêu mến Chúa. Mà điều răn của Chúa cuối cùng cũng chỉ tóm lại đó là yêu thương nhau. Thầy truyền cho các con điều răn mới của thầy là hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Vì yêu thương mà tôi làm, chứ không phải là tôi làm để cho cô khen tôi. Vì yêu thương mà tôi đãi bữa ăn này, chứ không phải tôi đãi bữa ăn này để để người ta khen mình. Không có. Cho nên thấy rõ ràng khi mình có tình yêu thương ấy, thì mình làm nó khác. Rồi có anh bạn 17 tuổi đến gặp tôi, mẹ dắt đi. Người mẹ nói, thằng con trai con nó bướng lắm. Bảo sao nó bướng, nó nói nó thần cãi. Mà sao con bướng cái gì? Bảo không, mà con hỏi mẹ con không trả lời được. Mẹ bảo con bướng. Thế con hỏi sao? Con hỏi mẹ là vậy chứ bây giờ kính Chúa với lại yêu người ấy, cái nào lớn hơn? Bây giờ một đảng đi lễ với đảng đi làm bác ái thì con đi cái nào hơn? Mẹ trả lời giùm con. Hả? Bác ái. Bố trả lời giùm con. Chị hai trả lời giùm em. Con bé là 17 tuổi nó hỏi chị hai, chị hai trả lời. Đi lễ rồi đi bác ái à. Mình không thể tách hai cái đó được. Hai cái đó là một mà. Thế không? Mình đã nói là mấy chú yêu người phải là một. Cho nên nó tách hai cái ra. Nó bảo rằng là việc giữa việc mà đi lễ đi thờ đọc kinh với lại bác ái, việc con chọn cái một trong hai, con chọn cái nào? Con thì con chọn bác ái, mẹ con thì mẹ con chọn đọc kinh. Cho nên hai mẹ con cãi nhau à. Cũng yêu. Một đàn yêu Chúa và đàn yêu người mà hai bên không gặp nhau. Một đàn yêu Chúa, một đàn là người không gặp nhau. Gặp nhau bởi chữ gì? Một đàn là Chúa, một đàn là người. Hai bên không gặp nhau. Gặp nhau bởi chữ gì? Gặp nhau bởi chữ gì?
Yêu.
Thế này, yêu Chúa, yêu người, gặp nhau bởi chữ gì?
Yêu.
Giống nhau, hai câu đó giống nhau, chỉ có một chữ thôi. Yêu. Khác là chữ Chúa và người. Vậy thì nếu mà mình yêu mến Chúa thực sự, tôi nói với các em đó, nếu con yêu mến Chúa thực sự thì tình yêu của Chúa thúc đẩy con đi làm việc bác ái. Con không thể đi làm việc bác ái nếu mà con không yêu Chúa. Và sao cho biết? Thế này, con nhìn lên TV coi. Tài trợ cho làng Cùi 100 triệu. Cho hỏi con 100 triệu cầm nó cỡ to bằng cái nào? Giỏi lắm, to bằng cái bàn tay đúng không? 100 triệu dây cộng giỏi lắm bằng bàn tay. Mà họ dơ cái bảng bao nhiêu? Mét 2. 100 triệu. Vậy là cái gì? Có phải bác ái không?
Không.
Mà là cái gì? Là cái gì? Là quảng cáo, là quảng cáo thương hiệu thôi chứ đâu phải bác ái. Đó, con thấy nếu mà con bảo rằng con đi làm bác ái, con đi làm như vậy thì làm gì mà có. Còn nếu mà con yêu mến Chúa thật thì con thấy rằng là tình yêu Thiên Chúa thúc bách tôi đến với người anh em của tôi chẳng cần phải bảng quảng cáo nào, chẳng cần cái thương hiệu, chẳng cần ai khen, chẳng quan tâm người ta chê, miễn là thấy anh em tôi khổ là tôi giúp đỡ. Mà vì tôi giúp đỡ là vì tình yêu Thiên Chúa mà đến tôi giúp đỡ. Ủa chán ơi chứ sao? Chứ còn nếu mà con đi giúp đỡ người ta được biết bữa là con chán liền à. Thế không? Vì con giúp đỡ mà không thấy người ta khen, không thấy quảng cáo thì là con thua thôi. Cho nên là tình yêu của Thiên Chúa thúc cách con đi như vậy. Vậy thì đúng như là chị Hai nói cho thằng em 17 tuổi đó, chị Hai là phải mến Chúa và yêu người là một. Tôi yêu mến Thiên Chúa thì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy tôi đến với người anh em. Và khi tôi làm như vậy là tôi thực hiện được điều răn của Chúa. Và như vậy chứng tỏ rằng tôi yêu mến Thiên Chúa. Thế không ạ? À, chứng tỏ điều nào chứng tỏ tôi yêu mến Thiên Chúa là tôi thực hiện cái điều rằng yêu mến Chúa bằng tình yêu anh em. Cũng như Chúa nói với Faustina là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa trên con. Và đồng thời khi con làm việc mà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cảm nghiệm Chúa thương xót con, thì chính lòng thương xót Chúa thúc đẩy con thương xót anh em của mình bằng việc thực hành lòng thương xót. Hay đó, không tách rời khỏi nhau. Nói vậy thì cha, lễ ngày Chủ nhật lần đủ rồi chứ ngày thường đi làm gì nữa phải không cha? À, trả lời chị Hai. Em nó hỏi là chị ba ngồi góc góc kìa. Chị Ba trả lời chuyện em coi. Thằng em nó hỏi là về con đi lễ ngày Chủ nhật vậy là đi lễ là đủ rồi, ngày thường đi lễ đọc kinh làm gì phải không cha? Chị Ba, anh Tư nói đó, con mình nó hỏi mình, vì đứa trẻ nó hỏi như vậy. Hả? À, này, ăn cơm chưa? Ăn cơm sáng hay chiều? Cơm sáng, chiều có ăn không? À, có ăn thì sao? Đói, uống nước chưa? Uống buổi trưa, buổi tối có uống không? Có. Uống rượu. Thì mình thấy là tôi nói ra, con ăn cơm buổi sáng, con có thể ăn buổi chiều, con uống nước buổi trưa, con vẫn phải uống nước buổi tối. Thân xác con cần có cơm ăn, cần có áo mặc. Vậy thì đời sống tâm linh của con cũng vậy thôi. Mà nếu mà con không ăn thì con bị sao? Đói. Mà nếu mà không ăn nhiều thì sẽ bị gì? Suy dinh dưỡng, thiếu nước, nó hốc người đi. Cũng vậy, đời sống tâm linh con cũng thế không? Nếu mà con bảo rằng chỉ có Chủ nhật con đi lễ nhà thờ thì đời sống tâm linh con nó cũng giống như thằng suy dinh dưỡng vậy. Thế không? Con thấy là điều thứ hai nữa, nhưng mà con đến nó nhiều khi lễ chán lắm chứ. Nhiều khi nó chán lắm chứ. Đừng nói vậy, lễ chán lắm. Thì nói này, đói không? Sáng đói. Bây giờ mẹ con và bố con cho ăn sáng. Mẹ con làm món ăn sáng là món gì? Bò bít tết ốp la. Còn bố mì gói. Đúng không? Thì nếu mà con may mà con gặp mẹ con mà bữa đó thì con được ăn ngon. No. No. Mà nếu đó mà con gặp bố con ăn có ngon không? Không ngon. No không? Vẫn no vì con đang đói. Cho nên mình đói thì mình phải ăn. Mà ăn mà gặp được cái bữa mà người ta nấu ngon thì mình tạ ơn Chúa. Mà bữa người ta không nấu ngon là lỗi tại ai? Tại người nấu, không phải tại mình. Chứ không phải tại mình. Vậy thì con có lỗi một, con đi lễ con kêu chán, con có lỗi một, cha có lỗi hai. Tại sao? Tại vì cha là người nấu, mà cha là uống nước dở quá làm con chán. Thì con cha có lỗi hai. Vì cha đã được huấn luyện để mà nấu ăn, có bằng cấp đồng hoàng, mà tại sao nấu dở vậy là sao? Tại vì lười nấu. Tại vì không chịu chăm chú và mà nêm nếm, không chịu học hỏi, trau dồi những món ăn khác. Biết có hai món là cứ hai món, một là trứng luộc hay là luộc trứng. Mỗi hai món đó thì nó chán thôi. Con đi lễ mà con nghe mà những người mà không có chọn đồ ăn kỹ thì nó phải chán thôi. Thì cái lỗi là lỗi của cái người đó, Chúa đã chọn người đó để mà dọn đồ ăn cho các con, đồ ăn thiêng liêng, đồ ăn tinh thần. Một tuần nó đến mà dọn không ra làm sao cả, nó chán. Thì con có lỗi một thì người dọn nó phải lỗi hai. Con cầu nguyện cho cha. Như vậy con có trách, có buồn gì đâu? Không. Đi được không? Đi. Vì đói phải đi thôi. Đói phải đi, ít nhất là mình phải ăn cho no cái đã. Còn nếu mà nó ngon thì là ngon rồi. Mà nó không ngon thì là không ngon chứ sao. Nhưng mà cũng phải no, vì đói. Thế thì cho nên mình thấy bây giờ giới trẻ đó, họ đặt những cái vấn đề như vậy. Mẹ nó bảo, ủa sao hôm nay nó chuyện với cha nó hiền vậy? Không hiền gì, đâu có hiền đâu. Thằng vẫn cứng đầu nó bảo, không, tôi thích những cái đứa như vậy. Nó vậy là nó đứa thông minh. Nó biết đặt vấn đề, nó biết suy nghĩ dù nó 17 tuổi. Còn hơn nó trở thành những cái con cừu. Cứ con cừu đi trước sao con sau đi như vậy. Một con lao xuống hố là tất cả cũng cứ cắm đầu lao xuống hố, chả biết mô tê ất giáp gì cả. Mà nó phải biết suy nghĩ, tại Chúa cho cái đầu mà. Phải biết suy nghĩ, phải biết đặt vấn đề. Mà mình làm cha làm mẹ hay là những linh mục tu sĩ ngày hôm nay cũng phải giải thích được cho nó, giải đáp được những cái vấn đề của nó. Vấn đề của nó. Cho nên phải lo mà nấu ăn chứ, phải lo mà học hỏi, phải nghiên cứu chứ, phải trau dồi chứ. Chứ đâu phải là cứ có bằng rồi bằng đó món nấu hoài, đúng không ạ? Vì thế mà linh mục có những ở nước người ta cứ 5 năm người ta bắt đi bồi dưỡng. 5 năm, linh mục cứ 5 năm phải bồi dưỡng lại để trau dồi cái khả năng thần học, triết học, như là khả năng giảng dạy. Sao cho nó phù hợp với lại thời đại. Lời Chúa thì không bao giờ đổi thay, nhưng mà cái cách trình bày làm sao cho nó phù hợp với cái tâm thức của con người ngày hôm nay, cái nhu cầu của con người hôm nay. Thì những người như vậy là những người mà mình đang thực hiện điều răn của Chúa đấy. Mình đang yêu mến Chúa đấy. Khi mà tôi yêu mến Chúa thì tôi muốn cho người khác yêu mến Chúa, đúng không? Mà muốn cho người khác yêu mến Chúa, nói bây giờ sao mà con đến là con yêu mến Chúa được? Thì do cái người mà họ trình bày cho con về Thiên Chúa, nó có làm cho con yêu mến hay không? Nếu mà lòng họ tràn đầy tình yêu mến Chúa thì họ nói cho con, thì cái tình yêu của Thiên Chúa nơi họ sẽ phủ lấp trên con, sẽ tràn trên con, đúng không ạ? Cái sự say mê nó sẽ đổ tràn vào trong lòng con. Còn nếu mà người đó không có tình yêu mến Thiên Chúa hoặc là hời hợt đó, thì con nghe nó cũng khô khan, nó cũng chán nản như thế thôi. Cho nên khi mà tôi yêu mến Chúa bao nhiêu thì tôi càng muốn cho người ta yêu mến Chúa, bằng cách là tôi trình bày như thế nào để cho người ta được yêu mến Chúa. Mà muốn như vậy thì lòng tôi phải yêu mến Chúa thực sự, và tôi gắn bó với Chúa thực sự. Bảo nhưng mà có thể một tháng mới đến lần được không cha? Rồi trả lời. Anh Bảo, anh Sáu, anh Bảy trả lời luôn. Nói tôi hỏi, có người yêu chưa? Rồi con có rồi, mà chia tay rồi. Nó mới 17 tuổi mà có người yêu, nó chia tay. Và lúc mà con yêu thì sao? Con yêu thì lúc đó gặp nhau bao lâu? Bảo đối với con không thành vấn đề, cho nên là con gặp có khi 2 tháng là gặp lần được, 3 tháng gặp lần được. Nó nói vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Hả? Tôi nói đúng. Đúng. Thì mức độ tình yêu của con chỉ cỡ đó thôi. Con chỉ yêu người ta đến mức độ mà 3 tháng gặp lần cũng được. Nhưng mà có những đứa mà nó yêu đến mức độ mà một ngày không gặp nó có ăn không được, nó ngủ không được. Đấy thì cái tình yêu nó mạnh, thì nó muốn gặp, ngày nào nó phải gặp. Thì nếu mà con yêu mến Chúa mà con cảm thấy Chúa là cái gì rất là gắn bó thân thương với con, thì con đâu phải là chỉ có Chủ nhật mới đến gặp, bất cứ ngày nào cũng có thể gặp được chứ, phải không ạ? Và con có thể thấy được cả Chúa. Bảo thưa cha, nhưng mà bây giờ cứ phải đọc kinh rồi con chán, mẹ con cứ đọc kinh cái dài quá con không thích. Bảo thì đó là mẹ con, cái cách yêu mến Chúa của mẹ con là như vậy. Còn bây giờ chúng con có cách yêu mến nhau, ngày xưa người ta yêu nhau như thế nào, còn bây giờ người ta yêu nhau làm sao, cũng là tình yêu như vậy. Có khi con nhìn người yêu, hai người cứ ngồi gần nhau chả nói gì cũng được, đúng không? Ngồi nhìn bà mới đã đâu có nói năng gì, phải á? Hai người chở nhau về có nói năng cái nào không? Không, không nói. Mà có yêu không? Mà chở bà ấy với lại chở cái bà bán vé số, thích chở bà ai hơn?
Chúa
Giêsu.
Tại sao thích trẻ bán vé số? Tại vì mình yêu bà bán vé số. Không, mình không yêu vợ mình. Dạ, dạ. Hả? Hả? Nó rất đổi người á. Thế thì mình thấy là do cái tình yêu, mức độ tình yêu của mình thôi. Thế không ạ? Mức độ tình yêu của mình mà yêu nhiều thì muốn gặp nhiều, yêu ít thì muốn gặp ít. Thế thôi. Thì khi mà con yêu mến Chúa nhiều thì đâu phải chỉ lúc ngày Chúa Nhật và bất cứ lúc nào, và làm cái gì cũng là yêu mến Chúa. Đâu có phải là lúc mà con đi làm việc bạn gái là con không yêu mến Chúa. Thế không ạ? Mà lúc con cầu nguyện với Chúa không phải là con không yêu anh em. Tôi cầu nguyện với Chúa tôi thực hiện bác ái được không? Tôi cầu nguyện với Chúa tôi thực hiện bác ái với anh em được không? Bằng cách nào? Cầu nguyện cho họ. Rồi khi mà tôi làm việc bác ái với anh em, tôi yêu bên Chúa được không? Bằng cách nào? À, đúng rồi, tôi yêu với Chúa là tôi thực hiện điều răn của Chúa, mà Chúa dạy tôi là yêu anh em. Cho nên khi mà tôi yêu anh em tôi là tôi đang yêu với Chúa, vì tôi nghe lời của Chúa, tôi làm theo lời của Chúa. Chặt lắm, không có xảy ra đâu được hết. Cuối cùng nó bảo ừ, có lý. Vậy vì cha chỉ con cái chỗ nào được không? Một rồi khó. Rồi khó, mỗi người Chúa ban cho một cái ơn riêng. Mỗi người Chúa ban cho một cái ơn riêng. Cái quan trọng là mình có thấy được cái ơn huệ Chúa ban cho mình hay không. Quan trọng là mình có thấy được tình yêu của Chúa dành cho mình hay không. Và khi thấy được tình yêu của Chúa dành cho mình rồi thì lúc đó mình sẽ lo mà thể hiện cái tình yêu của mình bằng những cái cách thức khác nhau, đúng không ạ? Khi mình yêu ai thực sự mình và mình nói về cái người mình yêu thì người ta biết ngay rõ ràng mình có yêu hay không, đúng không? Tôi nói về một cái ông vĩ nhân nào đó, anh chị có thấy tôi yêu ông không?
Không.
Tại vì tôi nói ông trời, vì tôi có ca tụng ông là người thế này thế này thế này thế này, sống mãi trong gì đó. Có người ta nói sao tôi nói vậy. Nhưng mà khi mà tôi nói về bố của tôi chẳng hạn, mà tôi yêu bố của tôi, thì cho dù trước mắt người ta bố tôi chả là cái gì, chỉ là một ông hót rác, chỉ là một cái ông già lận thần, nhưng mà cái tình yêu của tôi dành cho bố tôi, lúc đó tôi sẽ nói cho mọi người thấy rằng đó, tôi yêu bố tôi đó, bố tôi là người đáng kính đáng trọng như vậy đó. Thế không ạ? Do cái cảm nhận của mình về cái người mình yêu. Vậy thì khi mình yêu mến Chúa thực sự, khi mình cảm nhận lòng thương xót Chúa thực sự, thì lúc đó mình sẽ thể hiện tình yêu đó ra, lúc đó mình sẽ nói về lòng thương xót đó ra, và lúc đó mình sẽ làm cho người ta được cảm nhận được tình yêu của Chúa và lòng thương xót của Chúa. Và như thế thì anh chị em thấy rõ ràng là ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Cha Thầy yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Còn ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh nghe ngoài đây không phải là của Thầy nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Sức của chúng ta không có thể làm được, nhưng mà Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến. Qua cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa Cha sai Thánh Thần đến, và nhờ Chúa Thánh Thần mình mới có thể yêu mến Chúa và yêu mến anh em được. Khẩn khoản là xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa, cảm nhận được tình yêu của Chúa, thực hiện điều răn của Chúa là yêu thương anh em của mình. Vì cuối cùng mến Chúa và yêu người cũng chỉ là một tình yêu mà thôi, một lòng thương xót mà thôi.